Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 23A. Thầy Thái Lê Húc giảng ngày 2 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục nói về việc chúng ta ứng đối công việc, một số nguyên tắc nên nắm vững khi làm việc. Ví dụ, đang nói tới làm việc phải tuần tự tịnh tiến, không thể gấp gáp sốt ruột. Công việc chúng ta nói đạo pháp tự nhiên, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, nước chảy thành mưa, dưa chín tự rụng. Nếu không, chúng ta nếu như không nắm vững nguyên tắc làm việc, có lúc sẽ sốt ruột vô ích. Bản thân của mình hay sốt ruột thì tâm không định, đối với công việc không có ích lợi chút nào. Còn cả sự phát triển của sự vật tất nhiên có quỹ tích mà nó tuân theo. Cho nên thời thế thiên hạ tuần tự mà thành, sự vật thiên hạ tích lũy mà dựng. Rất nhiều tình thế chúng ta phải phán đoán rõ ràng, phải nắm vững. Hơn nữa, khi tình thế tốt, càng quan trọng hơn là nhân tài phải xuất hiện, gọi là giáo hóa một phương, lợi ích một phương, đều phải có nhân tài chánh tri chánh kiến. Nhưng nhân tài không phải một ngày một đêm có thể bồi dưỡng được. Cho nên đối với tình thế trong thiên hạ, chúng ta có thể cảm nhận được sự phục hưng của cả nền văn hóa Trung Hoa dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo Trung Quốc là cái thế tất nhiên. Chúng ta phải hiểu nhân tài khó được. Trước tiên, tự mình phải kỳ vọng chính mình, phải hạ công phu cho tốt, nâng cao cho tốt, cơ duyên thành thục thì góp sức cho quốc gia, dân tộc. Và nói về học vấn thì phải tích lũy nhiều, sử dụng ít. Bản thân của chúng ta không thực tu cho tốt, tới lúc đó cơ hội tới thật rồi. Mạnh Tử nói: phú quý không thể dâm, bần tiện không thể dời, uy vũ không thể khuất. Nếu như đối mặt với một số cám dỗ chống cự không được, vốn dĩ là muốn lợi ích thiên hạ, phục hưng văn hóa, sau cùng chính mình biến thành bài học phiến diện, vậy thì sao chịu cho thấu? Cho nên từ thiên tử cho tới thứ dân đều lấy tu thân làm gốc. Và chúng ta vừa hay nói tới phương diện học vấn. Trước đây chúng ta có lấy Phu Tử làm tấm gương, nói về học vấn, nói về việc làm sao làm một người thầy. Ở đây không nói thêm nữa. Có mấy điểm này trao đổi với mọi người một chút. Trong sự cầu học vấn, không phải chúng ta đã học bao lâu, đạt được lợi ích chân thật là ở chỗ một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đều phải hạ công phu từ trong tâm thành kính. Học vấn của Nho gia, học vấn của văn hóa truyền thống Trung Quốc rất nhấn mạnh đốc hành, bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện. Cái này là thuộc về học vấn. Thêm vào đốc hành, cái này mới là trí huệ chân thật. Phải hành giải tương ứng, cảnh giới của chúng ta nâng cao lên mới có trí huệ. Có một đoạn cách ngôn nói rằng: di học, di giáo, dụng lực ư giảng độc nhất nhị, gia công ư hành giả bát cửu. Bất luận là cầu học hay là làm công tác giáo dục, đem sức mạnh tinh thần dùng ở việc giảng dạy, hoặc là đọc sách, nghe giảng một hai phần. Đem công phu chủ yếu đặt ở đâu? Đặt 8-9 phần ở lực hành. Có một câu thơ nói rằng: học vấn cổ nhân không hề tiếc sức, công phu thiếu thời thành tựu về già. Thời trẻ đã bắt đầu tiếp xúc với những kinh điển này, trên giấy học được luôn thiện cận, biết rõ việc này cần thực hành. Nghĩa là muốn thực hành một câu thì phải hạ công phu rất lớn. Trước đây có nhắc qua với mọi người, thời Minh có người tên Tiết Văn Thanh Công. Ông có nói tới việc 20 năm nay đối trị một tính khí nộ còn cảm thấy chưa điều phục hết. Từ đó mà biết khắc chế chính mình không dễ. Muốn thực sự hoàn toàn điều phục tâm sân độ này thì thời thời khắc khắc không được lơ là. Cho nên gia công ư hành giả bát cửu, và cầu học vấn phải kiên trì, không thể gián đoạn. Giống như xoay củi lấy lửa, xoay củi lấy lửa, xoay được 20 phút thì mỏi tay, nghỉ ngơi 30 giây. 30 giây sau xoay tiếp, nó đã nguội mất rồi. Lửa vẫn chưa có, lửa giống như trí huệ vậy, chưa xuất hiện đã nghỉ ngơi tới mấy lần. Thực sự rất khó xoay ra lửa. Cho nên phải dụng công không gián đoạn, không thể giải đãi tơ hào. Thậm chí sự dụng công của người xưa, ngay cả nằm mơ cũng không dám giải đãi. Trong mơ có hành vi gì không tốt, tỉnh dậy còn phải sám hối. Đây là nhắc tới sự quan trọng của tuần tự tình tiến cho mọi người nghe. Kế tiếp, đối mặt với sự việc phải độ đức lượng lực, thậm thế trạch nhân. Chúng ta nói lượng sức mà làm. Đức năng của bản thân chúng ta bao gồm năng lực nên có khi làm việc này. Có đầy đủ không? Gọi là việc không tốt đừng nhận lời. Nếu nhận lời tiến thoái sai, trên thực tế khi chúng ta suy tính kỹ càng mà từ chối như vậy, ngược lại sẽ nhận được sự tín nhiệm của đối phương. Bởi vì đối phương sẽ cảm thấy chúng ta làm việc hết sức thận trọng, sẽ không dễ dàng nhận lời. Nhưng nhận lời rồi, dù khó tới đâu cũng phải làm cho được. Đây là Người xưa làm việc rất giữ uy tín, họ đánh giá rất thận trọng, không dễ dàng nhận lời. Nhận lời rồi, u đầu mẹ trán, dù máu chảy cũng phải làm cho được. Và trong sự thậm thế này, có một số tình thế chưa hình thành, không thể nào cưỡng cầu. Ví dụ nói, mặc dù là việc tốt, pháp luật còn chưa đồng ý, lúc này quý vị cứ lao vào mà làm, sau cùng rơi vào cảnh vi phạm quy định quốc gia, thì tệ nạn của việc này sẽ rất lớn. Sự thậm thế này rất quan trọng, điều này cũng mở rộng ra. Ngoài ra có một câu cách ngôn nói rằng, làm việc phải coi cái hại trước, sau đó mới tính cái lợi. Chúng ta nhìn sự việc phải từ nhiều phương diện, không thể chỉ nhìn thấy lợi ích của nó, cũng phải nghĩ tới việc có thể sẽ sanh ra ảnh hưởng phiến diện. Người xưa suy nghĩ sự việc đều sẽ nhấn mạnh, không luận hiện hành chỉ luận tệ nạn, không luận nhất thời chỉ luận lâu dài, không luận một thân chỉ luận thiên hạ. Ví dụ chúng ta học văn hóa truyền thống, làm việc không tương ứng với pháp luật, sau cùng người ta sẽ nói người học văn hóa truyền thống đều không tuân thủ pháp luật, tệ nạn này sẽ hết sức lớn. Có một số nơi còn chưa nhận được giấy phép này đã bắt đầu làm khóa học, điều này đều rất không thỏa đáng, phải danh chính ngôn thuận mới được. Làm việc tốt không được sốt ruột, phải rất bình tĩnh. Trong Liễu Phạm Tư Huấn có nói, Lữ Động Tân học tập với Hán Trung Ly, dạy ông điểm đá thành vàng. Hãy điểm vào, cục đá đó sẽ biến thành vàng, liền có thể đem đi cứu giúp người. Có tốt không? Coi cái hại trước. Lữ Động Tân rất bình tĩnh mà hỏi, vậy xin hỏi, vàng này có biến trở lại thành đá nữa không? Ông nói 500 năm sau sẽ biến trở lại. Lữ Động Tân nói, vậy tôi chẳng phải đá hại người 500 năm sau rồi sao? Làm như vậy vẫn không thỏa đáng. Hán Trung Ly nói, tu tiên phải tích lũy 3.000 việc thiện. Một niệm này của ông, 3.000 việc thiện đều đã đủ rồi. Bởi vì ngay cả người 500 năm sau, ông cũng nghĩ cho họ. Một niệm này, tâm lượng hết sức quảng đại. Giống như chúng ta bây giờ tham gia Hoàng Dương văn hóa truyền thống, chúng ta 100-200 năm nay đã lơ là văn hóa truyền thống, nghĩa là trong một thời tiết nhân duyên hưng khởi, có một câu cách ngôn nói rằng, dùng hành vi thận trọng để lợi sinh thì đạo phong lâu dài. Phu tử ảnh hưởng chúng ta hơn 2.500 năm. Khi phu tử tại thế, ngài có 72 hiền, 3.000 đệ tử. Ngài muốn làm cách mạng không khó, tại sao ngài không làm? Sẽ có vấn đề tệ nạn. Cho nên bây giờ chúng ta quan sát thời thế, cả sự phục hưng văn hóa không phải 2-3 năm là đã thành tựu. Gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Muốn bồi dưỡng một người thì phải cần công phu mấy chục năm. Bây giờ là cả nền văn hóa truyền thống có thể phục hưng trở lại, không có người của 5-3 thế hệ thì sao làm được? Hơn nữa dục tốc bất đạt. Mấy năm nay, cả nền văn hóa truyền thống là thời kỳ tuyên truyền. Rất nhiều người chưa học qua kinh điển, chưa nghe qua những khóa học này. Ngay cả ngũ luân là gì, bát đức là gì, họ chưa chắc đã nói ra được. Hễ họ tiếp xúc kinh điển, tiếp xúc khóa học, ồ, những thứ này rất hay. Hiệu quả tuyên truyền đã gieo hạt giống. Hạt giống gieo xuống rồi, tiếp theo thì sao? Phải bón phân, phải tưới nước, nó cũng không phải ngày mai là thu hoạch ngay được. Cho nên phong khí dạy học lâu dài ở khắp các nơi là rất quan trọng. Đâu có nói hệ tiếp xúc liền thành thánh hiện được. Trong vùng có đài truyền hình phát sóng không? Có đơn vị giáo dục tiếp tục chỉ dạy không? Cho nên sau thời kỳ tuyên truyền phải bước vào thời kỳ cắm rễ lâu dài, đem đức hạnh thực sự cắm rễ cho chắc, đem kinh điển thực sự thực hành trong công tác đối nhân xử thế tiếp dẫn. Xin hỏi thời kỳ cắm rễ phải mất bao lâu? Lúc nãy chúng ta nói đối với một chữ nộ phải mất 20 năm mới biết khắc chế mình rất là khó, cho nên không được gấp, đều phải hạ công phu từ bản thân mình. Thân tu mới có thể gia tề, gia đình của chính mình, đơn vị của chính mình mới có thể vì người diễn thuyết. Cho nên thâm căn cố đế mới có thể cành lá xum xuê được. Những điều này đều phải hiểu được. Nếu không, chúng ta đều cảm thấy tổ chức khóa học là hoàng dương văn hóa đều không có người đi thực hành. Sau cùng, đông đảo quần chúng nói người giảng dạy này chỉ nói mà thôi, không có làm. Họ còn học nữa không? Vậy, cái này không phải là dùng hành vi thận trọng để lợi ích chúng sanh nữa. Đạo phong này sao kéo dài được? Được. Vậy thực sự phải cắm rễ, không được lơ là, buông bỏ mỗi một tập khí. Ví dụ nói ư sĩ diện, phải buông bỏ sự ư sĩ diện này xuống, phải lột ra từng lớp da. Khổng Tử nói học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Sao lại khổ được? Khi lột ra thì sẽ không bị nó khống chế nữa, sẽ không bị dục vọng dắt mũi đi nữa, sẽ vui vẻ mà. Nhưng khi lột đó ra thì sẽ thế nào? Tất nhiên sẽ đau. Ví dụ chúng ta đều có kinh nghiệm, vừa hay chúng ta nói sai lời, làm sai việc, đối phương lại tới chỉnh sửa chúng ta, bỗng chốc thái độ đó có phần không được hoan hỷ lắm, phải không? Vốn dĩ muốn chống đối họ, đột nhiên nhớ tới nghe khen sợ, nghe chê vui, nuốt xuống. Nếu như quý vị nói sau khi đọc một câu, người ta khuyên quý vị liền hoan hoan hỷ hỷ cúi mình với họ, tôi thực sự phải cúi mình với anh ba cái. Quý vị quá là lợi hại. Bởi vì chúng ta quen sĩ diện rồi. Trong quá trình đi học, chúng ta cũng luôn so sánh thành tích với người ta. Dần dần từ từ chính mình sẽ ư sĩ diện. Người ta hãy nói mình, phản ứng thứ nhất của mình là không vui. Nhưng Đệ Tử Quy lại nói như vậy, liền khởi lên, phải chuyển đổi thái độ một chút. Lúc đầu miễn cưỡng, sau đó tự nhiên. Đâu có ai khi bắt đầu liền đã hoan hỷ. Đó không phải người bình thường, có thể là nhàn hồi chuyển thế. Ông không sai hai lần, người ta nói với ông tiếp thu liền đi sửa. Tiếp theo, vừa lúc nãy có nói tới cái này, dùng hành vi thận trọng để lợi sinh, đạo phong lâu dài, coi cái hại trước tính cái lợi sau, sẽ có một nguyên tắc rất quan trọng: không cầu có công, chỉ mong không tội. Phải lo sợ dè dặt. Tại sao không cầu có công? Đây là bổn phận của con cháu Viêm Hoàng chúng ta nên có, cho nên không kể công, nhưng chỉ lo mình sơ suất mà bôi tro. Linh mặt văn hóa truyền thống không muốn làm như vậy. Như vậy sẽ rất thận trọng. Cho nên thận trọng cũng là một then chốt khá quan trọng khi làm việc. Không thận trọng, công việc sớm muộn gì cũng có vấn đề. Muốn giữ gìn được thành quả, thận trọng quan trọng. Khi an ổn, nhớ lúc nguy cơ, phải phòng ngừa ngay từ đầu. Tiếp theo, công việc khi đối mặt với rất nhiều tình cảnh khác nhau, ví dụ hoạn sự nghi cấp cán, việc này không gấp lắm, có thể là việc của tuần sau, tháng sau, nhưng quý vị sắp xếp thời gian tích cực đi làm. Cấp cán tức là sắp xếp tốt rất nhiều bước rồi mau chóng đi làm, không nước tới chân mới nhảy. Chúng ta lúc nào cũng là khi sự việc không gấp lắm, vì vừa kéo dài, thời gian cứ thế trôi qua, đợi tới ngày mai phải bàn giao rồi thì lại thức trắng đêm, thức tới rất khuya. Như vậy, thứ nhất, chất lượng công việc không tốt. Thứ hai, sức khỏe bị tổn hại. Đi đều không lâu dài. Cho nên, việc không gấp thì làm nhanh, nhạy bén sẽ có công. Việc gấp thì làm chậm, vội vã sẽ sai sót. Những câu này tôi chọn bởi vì tôi thường phạm phải. Trao đổi với mọi người, những câu này đặc biệt nhắc nhở chính mình. Việc không gấp thì làm nhanh. Lúc nhàn rỗi liền làm. Công việc cũng không cấp bách lắm. Một là nâng cao đức hạnh và năng lực, cái đó phải tuần tự sắp đặt công việc. Bây giờ chúng ta biến thành khi có việc làm thì muốn học tập. Sau đó, khi không có việc làm thì suy nghĩ lung tung, lại không hạ công phu, đều không an trú trong cảnh giới hiện tại. Làm việc như vậy và sự tu dưỡng không nâng cao được. Việc gấp thì làm chậm. Việc này rất gấp, trước tiên tâm phải định lại. Nếu không, hễ nôn nóng thì sẽ không để ý tới tâm và nhất ngôn nhất hành của mình. Sao làm việc được? Chắc chắn càng làm càng loạn. Tâm phải định lại trước, phải tỉnh, phải làm cho tâm tỉnh lại. Tâm người muốn tỉnh lại cũng không dễ. Dục vọng phải nhẹ, được mất phải nhẹ. Những việc chướng ngại trong tâm phải ít. Mỗi ngày quý vị bận tâm nhiều việc như vậy, hễ công việc tới thì sao quý vị chuyên chú đối mặt được? Cho nên chúng ta coi những câu cách ngôn này, có thể cảm nhận được công phu tu dưỡng của người xưa rất sâu. Đây đều không phải là công phu một ngày, hai ngày, đều không phải ngừng rèn luyện, đột phá chính mình trong công việc. Khi không có việc gì, khi người không có việc gì thì kiên một chữ, lén. Không có việc gì thì mơ giữa ban ngày, suy nghĩ lung tung, thời gian cũng hết mất. Khi có việc thì kiên một chữ, loạn. Người trí thức Lưu Niệm Đài đã nói rằng, một người học thánh giáo gặp việc không thể ứng đối tốt lắm, sẽ hoảng, sẽ loạn, luôn vì tâm có bệnh tật, có chỗ thiếu sót. Cái tâm này, vấn đề nằm ở đâu? Ông nói tiếp, gặp việc chỉ có luyện tâm pháp. Mỗi một việc đều đang luyện tâm của mình, trải nghiệm luyện tâm. Không có luyện sự pháp, chỉ có cái tâm này là căn bản. Và luyện tâm pháp thì luyện sao? Lớn thì chỉ là trong lòng vô sự, trong tâm hiểu rất thanh tịnh, không có việc gì quái ngại. Cho nên chúng ta bây giờ trong công phu luyện tâm, tâm địa thanh tịnh, việc gì cũng phải nhìn thấu, buông bỏ. Vô sự, trong tâm không có việc gì, rất là thanh tịnh, giống như mặt gương. Mặt gương rất thanh tịnh, Nó gặp thứ gì cũng soi chiếu rất rõ ràng. Giống như mặt hồ đó, khi nó rất bình lặng, nước lặng chiếu đại thiên, xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi nó dậy sóng thì sao? Cái gì cũng không nhìn rõ, tay chân cuống cuồng. Người xưa từ những sự vật này đều đang nhắc nhở chúng ta tâm phải tỉnh lại mới có trí huệ, mới có thể thông thả xử lý công việc. Cho nên lý này nói rằng đèn động rồi sẽ không chiếu vật được, nước động rồi sẽ không thấy vật được, mặt nước chiếu vật sẽ không rõ ràng. Tâm tánh con người cũng như vậy. Cho nên hệ tâm dậy sóng, hệ vọng động, vạn lý đều mờ. Con người hãy nôn nóng, câu kinh nào khởi lên được? Chúng ta từng thấy khi người ta khởi lên tâm trạng, quý vị nói chuyện với họ, họ nói 20-30 câu, quý vị hỏi họ rất mềm mỏng, 20-30 câu anh vừa mới nói, không có câu nào là do sư phụ dạy, không có câu nào là kinh điển dạy. Họ vạn lý đều mờ, đều suy nghĩ theo tâm trạng của họ. Tịnh thì vạn lý đều rõ, có thể tịnh lại được nếu phiền não chế phục được. Trí huệ của họ có thể quán chiếu được tâm của chính mình, quán chiếu được tình hình khách quan của cả sự việc. Cho nên chữ tịnh này, tâm tịnh, chữ tịnh này mỗi ngày 24 tiếng mà rời xa một khắc cũng không được. Chỉ cần rời xa thì tâm cảnh sẽ bắt đầu loạn, tâm sẽ bị loạn. Ở đây có mấy ví dụ rất là ý nghĩa. Cửa mỗi ngày đóng đóng mở mở, nhưng cái bản lề thì bất động. Khu thường động, nghiêng si, những thứ xinh đẹp, những thứ không đẹp mỗi ngày đều ở trước mặt gương, tới tới lui lui, nhưng gương vẫn thường tịnh không chuyển theo chúng. Con người cũng không thể tiếp xúc với những thứ đó mà tâm loạn, tâm chuyển. Người cả ngày xã giao, xã giao tức là ứng đối rất nhiều duyên phận khác nhau. Xã giao không phải đi uống rượu, mà là ứng đối rất nhiều duyên phận. Tâm thường tịnh, cho nên chỉ có tịnh, nhất cử nhất động quý vị mới có thể thông dong, quý vị mới rõ ràng, không hoảng loạn. Nếu không, làm ra những việc rồi sẽ hối hận. Nếu như tùy theo sự việc, tâm niệm đều đang vọng động hoảng loạn, vậy quý vị đối mặt với công việc chắc chắn sẽ nhìn không rõ ràng. Cho nên, cho dù khi đang ngủ mà tâm niệm không tịnh, nằm mơ cũng là bậy bạ. Mọi người có kinh nghiệm không? Vừa hay khi quý vị có nhiều việc, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy những việc đó. Tâm của con người rất là lao xao. Trong vòng một phút đã không biết có bao nhiêu vọng niệm lên lên xuống xuống. Cho nên tâm này muốn thời thời không vọng động, luôn ở trong định tĩnh, không hề dễ. Mọi người không tin có thể thử coi. Quý vị 3 ngày việc gì cũng không làm, nhưng phải được lãnh đạo cho quý vị nghỉ phép. Quý vị 3 ngày việc gì cũng không làm được, mình phải tĩnh tâm lại. Quý vị coi có tĩnh được không? Ví dụ nói, đưa quý vị tới chùa, quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ sống trong chùa, sớm trống chiều chuông. Chẳng phải quý vị rất thích yên tĩnh lại sao? Được, bắt đầu từ hôm nay, quý vị không cần phải về nhà nữa, cứ sống ở trong chùa. Mỗi ngày, sớm trống chiều chuông, cùng quý vị vào giấc ngủ. Quý vị coi có tiếp nhận được không? Lập tức, tâm tư như suối nguồn tuôn chảy. Vợ mình sao rồi? Con trai mình sao rồi? Bình thường những thứ này, quý vị có việc bận tới bận lui, quý vị không nhìn thấy, ý niệm của mình rất tán loạn. Thật sự muốn quý vị tĩnh tâm lại, đâu có dễ như vậy. Cho nên con người khi luyện tâm định tĩnh sẽ cảm thấy rất nhiều vọng niệm. Lúc này phải làm sao? Dùng lý đoạn tình, dùng những nghĩa lý của thánh hiền này điều phục vọng tâm của mình. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ôi chao, con người nhiều vọng niệm như vậy đều là vọng tưởng quá khứ, vọng tưởng hiện tại, vọng tưởng tương lai. Quá khứ thì đã trôi qua rồi, phải buông bỏ, tương lai vẫn chưa xảy tới. Đừng lo lắng vô ích, hiện tại cũng đừng lo lắng. Y chiếu đạo lý mà ứng đối cho tốt, tận tâm tận lực là được rồi. Quý vị coi giáo huấn của sư trưởng, kinh điển dần dần điều phục những vọng niệm này, dần dần sẽ ngày càng ít đi. Những nghĩa lý này thường thường chánh niệm phân minh, tâm sẽ ở trong pháp hỷ, không ở trong sự nhiễu loạn. Cho nên định tĩnh lại cũng là tuần tự tịnh tiến. Đùng một cái nói được, mình đóng cửa lại. Một tháng không gặp ai, quý vị phải có công phu. Nếu không, quý vị sẽ hơi xuất hiện bệnh tâm thần nhẹ. Nhốt quý vị lại một tuần, mau mau tìm người tới nói chuyện với tôi. Tôi sắp không chịu nổi rồi, sắp nhịn không được rồi. Rất nhiều việc còn chưa trải qua là cảm thấy rất dễ dàng. Việc chưa trải qua chưa biết khó. Quý vị rất hâm mộ người ta bế quan một tuần không ra ngoài, một tháng không ra ngoài, vậy cũng không hề dễ. Chúng ta vừa nói tới luyện tâm pháp, làm sao luyện? Trong tâm vô sự. Chỉ có trong tâm vô sự, nải năng sự sự rất có ý gì. Ví dụ, quý vị vừa không buông bỏ được chuyện bận tâm, người khác tới nói chuyện với quý vị, có nghe mà không lọt tai. Hoặc là quý vị có thành kiến với người này, quý vị vừa nghe vừa có một số nghi ngờ và cách nhìn đối với họ, quý vị làm sao ứng đối việc này đây? Cho nên nhìn lại câu này, trong việc đối nhân xử thế của chính mình rất là ý chí. Phải không ngừng buông bỏ những vướng bận, vọng niệm, tập khí này trong tâm. Đây là nơi đắc lực của công phu chủ tịnh. Quý vị thật sự muốn tĩnh tâm lại được, phải thời thời luyện trong lòng vô sự. Dần dần công phu mới có thể đắc lực. Xử sự đại kỳ gấp gáp, cho nên không được loạn. Chúng ta vừa nói rằng vội vã sẽ sai, không được vội. Khi có việc kỳ một chữ loạn, xử sự đại kỳ gấp gáp. Gấp gáp sẽ không chú ý tới mình. Bản thân quý vị cũng không quán sát chính mình được. Làm sao trị sự, làm sao có thể đi phụ trách công việc được chứ? Cho nên trước tiên, công phu thứ nhất của việc học phải hàn được khí gấp gáp. Trong tâm, tại sao lại có nhiều việc như vậy, nhiều ý niệm như vậy? Luôn là do ý niệm tham sân si mạn nghi không phục được. Điểm này, chúng tôi ở những tiết học trước đã nói với mọi người, nghiêm khắc với mình, phải điều phục những thứ này. Ví dụ nói tài sắc danh thực thùy, quý vị hết sức tham chấp, tâm đó lúc nào cũng vọng niệm bay bổng. Làm sao mà có thể tỉnh lại được? Cho nên buông bỏ được mất, buông bỏ dục vọng, buông bỏ những vọng niệm chấp trước này. Điều này rất quan trọng. Tiếp theo, có bốn chữ rất quan trọng: sự hoãn tắc viên. Chúng ta rất hy vọng lợi ích người khác, làm cho tốt công việc, nhưng luôn luôn có tình trạng là càng giúp càng bận. Mọi người có kinh nghiệm không? Mọi người vợ chồng cãi nhau hay giữa bạn bè cãi nhau, chúng ta đi làm người hòa giải, kết quả càng giúp càng rối. Sau đó chính mình cũng bị cuốn vô đó, tức gần chết. Đây đều là khảo nghiệm hàm dưỡng công phu ứng đối công việc của chúng ta. Sự hoãn tắc viên này, bởi vì chúng ta luôn luôn là khi nghe một số lời, tâm trạng của mình sẽ bị khơi dậy. Ví dụ, khi đối phương nói tới chúng ta, tâm trạng của chúng ta bị khơi dậy. Hoặc là khi quý vị đang nghe, nghe lời một bên. Chúng tôi cũng đã từng gặp hai vợ chồng xung đột. Quý vị nghe lời ông chồng nói, bà vợ không phải người. Quý vị nghe lời bà vợ nói, ông chồng không phải người. Có lúc nghe xong rồi, rất kỳ lạ, tại sao cùng một việc mà lời nói ra lại khác nhau trời vực. Một là góc độ khác nhau, càng quan trọng hơn nữa là ngã chấp, ngã kiến của mỗi người rất mạnh. Họ nhìn việc không khách quan. Thật ra, nếu như một sự việc hai bên nói ra sai khác như vậy, tôi nghĩ lời hai bên nói đều mất sự khách quan. Trừ phi quý vị biết rất rõ sự tu dưỡng của một trong hai người, họ không dọc ngữ, nếu không thông thường rất dễ khơi dậy tâm trạng của mình mà đi nhìn việc, đi nói sự việc. Vậy thì lúc này phải làm sao? Thục tư tắc đắc kỳ tình, hoảng sử tắc đắc kỳ đương. Điều này rất tốt. Sự hoảng tắc viên, thục tư, là tìm hiểu, suy nghĩ hết sức tường tận mới có thể có được sự thật. Tình hình chân thật mới có thể phán đoán tốt được. Cho nên người nghe kể trước tiên phải rất là bình tĩnh. Ở bên họ mang tâm trạng, quý vị đều có thể chỉ ra được. Sau đó, bởi vì quý vị trải nghiệm nhiều, quý vị có thể phán đoán sự hư ngụy của họ, rồi đi tìm hiểu khách quan. Thục tư tắc đắc kỳ tình sẽ hiểu rõ sự tình của họ. Hoãn sử, tìm hiểu rõ ràng rồi mới đi xử lý. Nếu không hãy xử lý, có thể đối phương cảm thấy bị hiểu lầm, hiểu sai, thì tâm trạng đó càng lớn hơn. Nên xử lý từ từ. Quý vị tìm hiểu khách quan rồi, khẳng định cái đúng của họ trước, khẳng định cái tâm của họ là tốt. Chỉ là phương thức, phương pháp có thể đối phương không lý giải được. Dùng phương thức như vậy nói chuyện với họ, hoãn sự tắc đắc kỳ đương, xử lý một cách bình hòa, điềm tĩnh, sẽ xử lý được khá là thỏa đáng. Có lúc chúng ta nghe từ một phía kích động rồi, sẽ đi phê bình, đi mắng người, vậy là càng giúp càng rối. Vậy quý vị hai bên sau khi đều tìm hiểu đầy đủ, quý vị sẽ có thể phán đoán thái độ của mỗi một người, ý niệm của họ lệch chỗ nào, có thể nhìn được khá rõ ràng. Kế tiếp, quý vị có thể điều tiết nhân tình, sau đó phát minh nghĩa lý, phát minh sự lý, khơi dậy chánh niệm của họ. Tiếp theo, làm công việc, lời không thể nói tận, việc không thể làm tận. Sự chừng mực khi làm việc rất quan trọng. Việc không thể làm tận, đừng để việc tốt gì cũng lôi về phía mình. phải nên thấy tốt thì lui. Công thành thân thoái, đừng có lưu luyến, sau cùng sẽ chấp danh văn lợi dưỡng, còn trước vào một đống phỉ báng. Phải khơi dậy phong khí bất di sư, bất di tiên. Cái này đều là thái độ làm việc rất quan trọng. Việc tốt thì nhiều người khác làm, việc không thể làm tận, chúng tôi đã từng gặp. Sự làm tận này, có người là việc tốt thì không để người khác làm, có người là việc xấu làm quá đà, gọi là thường làm điều bất nghĩa sẽ tự hại. Có một quan viên tên là Hề Hiển Độ, ông phụ trách công trình, hoàng thượng giao công trình cho. Kết quả mùa hè rất là nóng, không cho công nhân nghỉ ngơi. Mùa đông lạnh tới nỗi không làm việc được. Ông vẫn yêu cầu khắc nghiệt. Rất nhiều người không chịu được sự ngược đãi này đã tự sát. Ông không thông cảm cho những nhân dân này. Sau cùng ông cũng bị xử tử. Người như vậy làm việc chắc chắn vậy có rất nhiều sai sót, sau cùng đã bị xử tử. Còn có một quan viên giám ngục, ông đối với thuộc hạ của mình cũng rất là nghiêm khắc. Ví dụ giao cho họ một việc, trễ một ngày đánh 5 hẻo lớn. Trước đây cây gậy trong nhà môn là rất lớn. Kết quả có một thuộc hạ đã trễ mất 6 ngày. Trong tâm ông nghĩ 30 hẻo này đánh xuống ông cũng mất mạng. Ông đã tìm lãnh đạo của mình để thương lượng có thể chia ra đánh nhiều lần không. Kết quả quan viên này đã rất khắc nghiệt, làm việc đoạn tuyệt, không chấp nhận, đánh thẳng tay 30 hẻo, đánh chết tươi. Đối với thuộc hạ của mình không nhân từ. Sau khi tin thuộc hạ này bị chết, truyền ra ngoài, con trai của ông sợ hãi chết tại chỗ. Vợ của ông, chồng và con trai của mình chết rồi, bà cũng tự sát. Chỉ một sự khắc nghiệt, 3 nhân mạng không còn. Trong lòng thuộc hạ của ông nghĩ có thể ông sẽ nương tay một chút, không ngờ một chút cũng không thay đổi. Cho nên người phản tỉnh rất quan trọng, nếu không phước báo lớn tới đâu cũng sẽ bị tổn hết. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.